Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Tư, ngày 12 tháng 6 năm 2024, thứ Tư trong tuần thứ 10 mùa Thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 5 từ câu 17 đến câu 19. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em đừng tưởng thầy đến để bãi bỏ luật Môsê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. Vì thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phép trong lề luật cũng sẽ không qua đi, cho đến khi mọi sự được hoàn thành. Vậy ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong nước trời. Còn ai tuân hành và dạy làm như thế, thì sẽ được gọi là lớn trong nước trời. Quý vị và các bạn thân mến, đối với người Do Thái thời Chúa Giêsu, đặc biệt là các kinh sư và Pha-ri-siêu, thì việc tìm kiếm Chúa chính là giữ trọn tất cả lề luật với mọi hạng mục của nó. Họ coi đó là những vấn đề sống chết để thờ phượng Thiên Chúa. Khi Chúa Giêsu đến trong tư cách là chủ của lề luật, là chính luật, Ngài khẳng định rõ ràng: trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phép trong lề luật cũng sẽ không qua đi. Thế nhưng, trong hành trình rao giảng, Ngài lại là người nhiều lần vi phạm luật ngày Sa-bát, và thậm chí nhiều lần lên án chúng. Và Ngài khẳng định, thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. Vậy lề luật Chúa muốn nói ở đây là gì? Các người kinh sư và Pha-ri-siêu đã đảo lộn trật tự của việc giữ luật. Họ đi từ việc giữ luật chặt chẽ để tìm kiếm ý Chúa. Thế nên, động cơ và thôi thúc của họ là luật. Mục tiêu và ước vọng của họ là thỏa mãn các đòi hỏi của luật. Nếu như thế, thì họ đã chu toàn luật rồi và không cần tiến xa hơn nữa. Ngược lại, Chúa Giêsu đưa ra một nguyên tắc chính yếu cho việc giữ luật, đó là trong mọi sự phải tìm kiếm ý Chúa trước và phải dâng hiến cả đời mình để tuân thủ luật của Ngài. Như vậy, ý Chúa là gì? Và luật của Ngài là gì? Nhìn vào 10 điều răn là cốt tủy và là nền tảng cho toàn bộ lề luật, chúng ta sẽ thấy tất cả ý nghĩa được tóm lại trong một lời duy nhất: trước kính mến một Đức Chúa Trời, sau lại yêu người như mình ta vậy. Đó chính là ý Chúa và luật của Ngài. Điều đó cho thấy rằng không có sự thờ phượng, kính mến Chúa và yêu người như chính mình làm căn bản thì không thể có luật. Vì thế, mục tiêu mà người Kitô hữu hướng tới trong việc giữ luật là thờ phượng Thiên Chúa, là yêu thương và biết ơn, chứ không dừng lại ở chính luật. Vậy, nếu mục tiêu hướng tới là thờ phượng và yêu thương, thì người Kitô hữu sẽ không dừng lại ở mức độ thỏa mãn những đòi hỏi của luật như những người kinh sư và Pha-ri-siêu. Nhưng họ vươn lên tới thập giá trong cơn khát của Chúa Giêsu, tà khát. Đây là cơn khát được vâng lời Cha trọn vẹn: lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con? Cơn khát được yêu mến, được chết vì tình yêu dành cho con người: lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Cơn khát này làm cho lề luật trở nên trọn vẹn: trước kính mến một Đức Chúa Trời, sau lại yêu người như mình ta vậy. Amen. Là người Kitô hữu, chúng ta hãy sống và giữ luật như cơn khát của Chúa Giêsu trên thập giá. Đó là thờ phượng Thiên Chúa, yêu thương mọi người và tha thứ cho nhau là mục tiêu cho hành trình đời người. Đi lễ mỗi ngày giữa ngày Chúa Nhật nhưng vẫn làm việc xấu, vẫn ghen ghét thù hằn thì vẫn chưa phải là giữ đạo trọn vẹn. Giữ chay kiêng thịt nhưng trong tâm trạng cố gắng cho qua ngày, nếu hôm nay không phải ngày giữ chay thì mày chết với bà. Đó cũng không phải là giữ luật Chúa trọn vẹn. Luật Chúa không phải đóng khung giới hạn trong một ngày hay hai ngày, rồi sau đó cứ thoải mái muốn làm gì thì làm. Nhưng luật Chúa phải giữ trọn vẹn cả đời sống, còn thở là còn phải giữ luật Chúa. Xin mẹ Maria truyền cầu và nâng đỡ chúng con trên hành trình đời người, để nhờ đó chúng con biết đặt mục tiêu và ước vọng cuộc đời là tìm kiếm và thờ phượng Chúa qua việc yêu mến và tha thứ cho anh chị em của mình. Amen.
Hết sức hết cả trí khôn. cùng yêu anh em như Chúa nên yêu chúng con.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh.
Tin Roma, Đức Thánh Cha viếng thăm tòa thị chính Roma. Như tin đã đưa, sáng thứ hai, mùng 10 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã đến viếng thăm tòa thị chính Roma, gặp gỡ chính quyền, cổ võ sự cộng tác trong việc chuẩn bị và đón tiếp trong năm thánh 2025, cũng như khích lệ các hoạt động giúp đỡ dân nghèo. Đức Thánh Cha đến đây vào lúc 9 giờ sáng, và sau khi hội kiến với ông thị trưởng, ngài chào thăm các thành viên văn phòng thị trưởng trước khi ký vào sổ vàng của tòa thị chính, rồi tại sảnh đường Giulio Cesare, Đức Thánh Cha gặp các cố vấn, phụ tá và các quan chức khác của thành phố. Trong diễn văn trước ông thị trưởng và hội đồng thành phố Roma, sau khi gợi lại 2.800 năm lịch sử của thành này, cũng như mối quan hệ giữa giáo quyền và chính quyền tại đây, vai trò của thành này hiện nay kể cả về phương diện tôn giáo, Đức Thánh Cha đề cao sự cộng tác của chính quyền thành Roma với tòa thánh, đặc biệt trong hiện tượng năm thánh 2025 đang đến gần. Đức Thánh Cha nói, biến cố này có tính cách tôn giáo, một cuộc hành hương cầu nguyện và thống hối để được hòa giải trọn vẹn hơn với Chúa nhờ lòng thương xót của người. Nhưng biến cố này không thể không có sự can dự của thành phố về phương diện quan tâm và những công việc cần thiết để đón tiếp bao nhiêu tín hữu hành hương đến kiến Roma, thêm vào số các du khách đến ngưỡng mộ kho tàng nghệ thuật vĩ đại và bao nhiêu vết tích của các thế kỷ quá khứ. Vì thế, cả năm thánh sắp tới cũng có thể là một ảnh hưởng tích cực tới dung mạo của chính thành phố, cải thiện trang trí và làm cho các dịch vụ công cộng hiệu quả hơn, không những tại khu vực trung tâm nhưng còn tạo điều kiện thuận lợi cho sự xích lại gần nhau giữa trung tâm và các vùng ngoại ô. Đức Thánh Cha nói tiếp, không thể nào nghĩ rằng tất cả những điều ấy có thể diễn ra trong trật tự và an ninh mà không có sự cộng tác tích cực và quảng đại của chính quyền thành phố Roma và của quốc gia. Tôi nồng nhiệt cảm ơn chính quyền thành này đang quảng đại dấn thân trong việc chuẩn bị cho Roma đón tiếp các tín hữu hành hương nhân dịp năm thánh sắp tới và chính quyền Ý vì sự sẵn sàng hoàn toàn để năm thánh được thành công tốt đẹp, đồng thời khẳng định ý chí cộng tác thần hữu vốn là đặc điểm những mối tương quan giữa Ý và tòa thánh. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến việc phục vụ của Roma trong lĩnh vực từ thiện đối với những người nghèo kỳ gần. Ngài nói, Roma, thành phố có tinh thần đại độc. Tinh thần này muốn phục vụ bác ái, đón tiếp và hiếu khách. Ước gì các tín hữu hành hương, du khách, di dân, những người ở trong tình trạng khó khăn lớn, người nghèo, đơn độc, các bệnh nhân, tù nhân, những người bị gạt ra ngoài lề xã hội, sẽ là những chứng nhân chân thực nhất về tinh thần này. Ước gì họ có thể làm chứng cho chính quyền về điểm này khi đặt mình phục vụ tất cả mọi người. Sau khi bắt tay chào tất cả các thành viên cũng như các vị phụ tá thị trưởng, Đức Thánh Cha tiến ra bao lơn tòa thị chính để chào thăm dân chúng đang tụ tập ở quảng trường.
Tin giáo phận Phan Thiết, hồng ân tiên khấn và vĩnh khấn tại hội dòng Mến Thánh Giá Phan Thiết. Sáng ngày 10 tháng 6 vừa qua, tại nguyện đường hội dòng Mến Thánh Giá Phan Thiết, Đức Cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, giám mục giáo phận Phan Thiết, để chủ sự thánh lễ khấn dòng của 33 nữ tu thuộc hội dòng Mến Thánh Giá Phan Thiết, trong đó có 12 nữ tu tiên khấn và 21 nữ tu vĩnh khấn. Đồng kế trong thánh lễ với Đức Cha Giuse có gần 40 linh mục trong và ngoài giáo phận Phan Thiết. Cùng hiệp dân thánh lễ có quý tu sĩ nam nữ, quý thân nhân, ân nhân, quý khách xa gần của hội dòng cũng như của các khấn sinh. Giảng trong thánh lễ, Đức Cha Giuse đã diễn giải hôn ước yêu thương của Chúa cách sống động với dân Israel qua hai cặp từ, công bình và chính trực, tình yêu và thương xót, và kết thúc với sự trung tín. Đây được coi như năm món quà mà Đức Gia-vê phu quân muốn tặng cho cô dâu Israel và hôm nay cũng chính là ân ban dành cho các nữ tu tiến đến lời khấn hứa trong hội dòng. Sau bài giảng là nghi thức khấn lần đầu với các phần chính gồm trao phù hiệu, khăn lúc đen và hiến chương. Kế đó là nghi thức khấn trọn đời với tất cả ý nghĩa linh thiêng và quan trọng. Đức giám mục mời gọi cộng đoàn cùng hát kích cầu các thánh. Các ứng sinh lần lượt tuyên khấn và ký kết giao ước. Đức giám mục trao nhận và thánh giá cho các vị. Như dấu chỉ từ nay các vị hoàn toàn thuộc trọn về Chúa Giêsu Kitô chịu đóng chinh, là đối tượng duy nhất của lòng trí mình. Sau phần hiệp lễ, chị tổng phụ trách Maria Teresa Hoàng Thị Ngọc đã thay mặt chị em hội dòng ngỏ lời cảm ơn đức cha, quý cha, quý tu sĩ và quý khách hiện diện. Đặc biệt, chị gửi lời tri ân sâu sắc đến phụ huynh và thân nhân của các tân khấn sinh vì đã quảng đại dân phong mình cho Thiên Chúa qua hội dòng. Đức cha Giuse trong phần huấn tự đã bày tỏ niềm vui về cánh đồng truyền giáo tại giáo phận được có thêm những thợ gặt nhiệt thành. Đồng thời ngài cũng tạ ơn hậu ân Thiên Chúa tu độ xuống giáo phận Phan Thiết trong suốt 50 năm qua. Thánh lễ khấn dòng tại hội dòng mến thánh giá Phan Thiết kết thúc lúc 9 giờ cùng ngày với bữa điểm tâm nhẹ trong bầu khí tươi vui, thân tình và hân hoan tạ ơn Thiên Chúa.
In Palestine, Tổng thống Palestine cảm ơn Đức Thánh Cha. Tổng thống Palestine, ông Mahmoud Abbas, đã cảm ơn Đức Thánh Cha Francisco vì những nỗ lực mang lại hòa bình cho vùng Trung Đông và toàn thế giới. Hãng tin Wafa của Palestine truyền đi chiều 19 tháng 6 vừa qua cho biết, trong cuộc điện đàm với Đức Thánh Cha Francisco, Tổng thống Abbas đã xin Tòa Thánh tiếp tục dẫn thân để đạt tới sự chấm dứt ngay chiến tranh tại Gaza. Tổng thống cũng nhắc lại rằng, Tòa Thánh đã nhìn nhận Palestine hồi năm 2015 và ông kêu gọi tất cả các nước cũng hãy làm như Tòa Thánh. Một sự nhìn nhận Palestine như thành viên trọn vẹn của Liên Hiệp Quốc sẽ có một ý nghĩa lớn đối với sự duy trì hòa bình, sự ổn định và an ninh trong vùng cũng như trên thế giới. Ông kêu gọi một sự bảo vệ đặc biệt cho những người Palestine ở Jerusalem cũng như các nơi thánh của Kitô và Hồi giáo. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật mùng 9 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha đã tái kêu gọi đẩy mạnh các nỗ lực và can đảm tái lập hòa bình ở Trung Đông. Trong khi đó, lãnh tụ đảng Trung Hữu, ông Benny Gantz đã từ chức trong chính phủ khẩn cấp của Israel do Thủ tướng Netanyahu lãnh đạo, và nay ông chỉ có thể trông cậy vào sự ủng hộ của đảng cực hữu nhưng vẫn có đủ số phiếu để tiếp tục cai trị. Còn Mỹ thì tiếp tục tạo sức ép để có một cuộc ngưng chiến tại Gaza.
Kinh Vatican, Đức Thánh Cha hỗ trợ hội nghị cứu trợ khẩn cấp cho dân chúng ở Gaza. Đức Thánh Cha Francisco hỗ trợ hội nghị quốc tế ngày 11 tháng 6 năm 2024 ở Giordani về việc cứu trợ khẩn cấp cho dân chúng ở Gaza tiếp tục chịu thảm cảnh chiến tranh với các cuộc tấn công của Israel. Lên tiếng trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật ngày 9 tháng 6 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha nói: ngày kia, tức là ngày 11 tháng 6 tại Giordani sẽ diễn ra hội nghị quốc tế về tình trạng nhân đạo ở Gaza do quốc vương Giordani, tổng thống Ai Cập và ông tổng thư ký Liên Hiệp Quốc triệu tập. Trong khi tôi cảm ơn các vị vì sáng kiến quan trọng này, tôi khích lệ cộng đồng quốc tế hành động khẩn cấp bằng mọi phương thế để cứu giúp dân chúng tại Gaza đang kiệt quệ vì chiến tranh. Các phẩm vật cứu trợ nhân đạo phải có thể được đưa tới những người đang cần và không ai có thể cản trở. Hội nghị này diễn ra gần biển chết và nhắm mục đích xác định các phương thế để đẩy mạnh sự đáp ứng của cộng đồng quốc tế đối với thảm trạng nhân đạo ở Gaza và sự dấn thân để có một câu trả lời tập thể có phối hợp đối với tình hình. Trong khi đó, không quân Ai Cập đã thực hiện nhiều chuyến bay thả đồ cứu trợ xuống miền Bắc Gaza. Việc chuyên chở đồ cứu trợ vào Gaza bị bao vây ngày càng trở thành những thách đố lớn từ sau khi cửa ải Rafah giữa Ai Cập và Gaza bị đóng lại. Hôm thứ Sáu, ngày 7 tháng 6, Tổ chức Nhi đồng Quốc tế UNICEF cho biết chiến cuộc tiếp diễn và những hạn chế ở Gaza đang ngăn chặn nhiều gia đình không đáp ứng được nhu cầu lương thực của con cái. Theo tổ chức này, 9/10 các trẻ em Gaza đang bị suy dinh dưỡng trầm trọng. Bà bác sĩ Annie Ali, Bộ trưởng của Australia về giáo dục trẻ thơ và giới trẻ, đại diện nước này tham dự hội nghị ở Jordani. Tuyên bố nhân hội nghị này, bà nói, tình trạng nhân đạo ở Gaza thật là thê thảm. Hơn 1 triệu người Palestine đang đối phó với tình trạng bất an về lương thực ở mức độ thảm khốc, và khoảng 1.700.000 người phải di tản nhiều lần. Phần lớn việc phân phát các đồ cứu trợ nhân đạo đều gặp khó khăn rất nhiều. Sự tham dự của chúng tôi tại hội nghị này muốn nhấn mạnh nỗ lực ngoại giao của Australia nhằm chấm dứt cuộc chiến hiện nay và đáp ứng cuộc khủng hoảng về nhân đạo.
Tin Vassava, Ba Lan. Công giáo Ba Lan kỷ niệm 25 năm phong Trần Quốc 108 linh mục tử đạo. Vào ngày 13 tháng 6 này, Giáo hội Công giáo tại Ba Lan sẽ kỷ niệm 25 năm Đức Thánh Cha Gioan Phaolô thứ hai tôn phong Trần Quốc cho 108 linh mục Ba Lan tử đạo thời Thế chiến thứ hai trong một thánh lễ ở thủ đô Warsawa vào năm 1999. Trong số các vị tử đạo ấy, có 8 linh mục thuộc tổng giáo phận Nisno, là giáo phận đầu tiên được thành lập tại Ba Lan. Nhân dịp này, Đức Tổng Giám mục Giáo chủ Wojciech Polak đã gửi thư chung cho toàn giáo phận được đọc trong các nhà thờ vào Chủ nhật mùng 9 tháng 6 vừa qua. Trong thư, Đức Tổng Giám mục nhắc đến tấm gương của một số linh mục tử đạo. Cha Marian Zipzak, phó sứ Plonkau, sau khi Thế chiến thứ hai bùng nổ hồi tháng 9 năm 1939, tuy biết rõ nguy hiểm, nhưng cha vẫn ở lại giáo xứ để tiến hành việc mục vụ. Cha bị các thanh niên dân quân Đức Quốc xã sát hại trước thánh đường. Khi bị bắn, cha hô lên rằng, lạy Chúa Giê-xu xin thương xót, xin tha cho họ. Một linh mục khác là cha Francis Zetatera, năm 1939, khi chiến tranh bùng nổ, cha được bổ nhiệm làm cha sở ở Lubao, nhưng cha không đi nhận nhiệm sở mới. Cha tình nguyện làm tuyên úy ở mặt trận với các binh sĩ Ba Lan. Rồi cha bị bắt và đẩy tới trại tập trung Đà Cầu ở miền Nam Đức. Trong trại, cha phải chịu các cuộc thử nghiệm về thuốc. Cha chết vào ngày 22 tháng 8 năm 1944 và các bạn đồng tù khó nhận diện được xác của cha với thân thể bị tra tấn. Trước khi chết, trong lúc còn tỉnh táo, cha dặn linh mục ở cạnh cha rằng, xin cha chuyển lời chào thăm gia đình tôi và nói họ đừng khóc. Chúa muốn như thế. Tôi tuân theo thánh ý ngài, mặc dù tâm hồn tôi muốn theo ý riêng. Cha hãy kể lại mọi sự, những gì cha đã thấy và biết. Thư của Đức Tổng Giám mục Polak cũng nhắc đến cha Vladislav Demski, cha sở ở Inoproklau, đã từ chối dẫn đến chuỗi mân côi trong trại tập trung Sachsenhausen. Về sau, cha bị tra tấn đến chết. Đức Tổng Giám mục Giáo chủ Ba Lan nhận xét rằng, chứng tá của Trần Phước, Vladislav và các linh mục khác chứng tỏ đức tin có thể và phải được bảo tồn, dù trong những hoàn cảnh bất lợi nhất. Các vị dạy rằng, chúng ta có thể và phải tiếp tục sống nhân đạo, cho dù những người khác cư xử vô nhân đạo. Các vị chứng tỏ rằng, quyết định quan trọng nhất được đề ra trong nội tâm con người, chứ không phải từ bên ngoài.
Xin Tổng giáo phận Huế, Ban HIV Caritas Huế tổ chức giáo dục kỹ năng sống. Sáng Chủ nhật ngày 9 tháng 6 vừa qua, Ban HIV thuộc Caritas Huế đã đến giáo xứ Tân Thủy để chia sẻ giá trị của lòng biết ơn cho các em thiếu nhi. Cùng với sự đón tiếp yêu thương của cha An Tu Nguyễn Ngọc Hà, quản xứ Tân Thủy, cựu giám đốc Caritas Huế, các em thiếu nhi đã hào hứng học tập sinh hoạt qua các trò chơi và bài múa vui nhộn. Các món quà thưởng được trao tặng cho các em xuyên suốt buổi học tập với mục đích giúp các em thực hành nói lời cảm ơn khi nhận một món quà từ người khác. Trong giờ nói chuyện, đội tu chuyên trách sẽ nhắc lại một số kiến thức căn bản về HIV và mời gọi các em mở lòng cảm thông, yêu thương và giúp đỡ những anh chị em nhiễm HIV cũng như những anh chị em khuyết tật nơi môi trường các em sinh sống. Ngoài ra, các em còn biết ý thức hơn khi cố gắng thể hiện lòng biết ơn qua việc trân trọng những món quà được tặng và giúp đỡ mọi người xung quanh khi có thể. Buổi sinh hoạt của Ban HIV Caritas Huế với các em thiếu nhi tại giáo xứ Tân Thủy về giá trị của lòng biết ơn đã kết thúc trong bầu khí tràn đầy niềm vui và tình thân giữa các em thiếu nhi.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Chuyện kể rằng, có một nghệ nhân rất nổi tiếng về tài năng tạo ra các cây bonsai có hình dáng rất đặc biệt và tuyệt đẹp. Một lần nọ, một thương gia giàu có trong vùng chuẩn bị tổ chức tiệc lớn tiếp đãi những đối tác. Thương gia này đã mời nghệ nhân ấy đến nhà của mình và nhờ ông trổ tài làm cho những chậu kiển to trước nhà trở thành những cây bonsai thật đẹp. Nghệ nhân bắt tay vào việc. Ông cầm lấy cây kéo và bắt đầu cắt tỉa những cành lá xum xuê ở những cây kiển. Vị thương gia nhìn thấy những cành lá đang xanh tốt bị cắt bỏ, chỉ còn trơ trụi lại vài chiếc lá và vài nhánh cây mong manh, thì hết sức xót xa. Ông nhủ bụng, những chậu kiển này phải mất thời gian dài mới xanh tốt thế này, mà lão ta lại đang tay cắt bỏ trụi hết. Không khéo vài tháng nữa, khách đến nhà ta dự tiệc, chỉ có thể ngắm mấy cành cây nhẵn nhụi thì mất mặt quá. Thế là ông ta tiến đến nói với nghệ nhân bonsai rằng, này anh, hãy cắt tỉa những chậu kiển xung quanh nhà, còn hai chậu kiển lớn trước cửa nhà thì cứ để y như vậy cho tôi, đừng cắt tỉa bất cứ nhánh cây hay cành lá nào hết nhé. Nghệ nhân không nói lời nào, lẳng lặng làm theo lời chủ nhà. Vài tháng sau, bữa tiệc lớn của vị thương gia được tổ chức. Những vị khách quý xa gần được mời đến. Họ rảo quanh vườn nhà của vị thương gia và trầm trồ thán phục trước những chậu bonsai có hình dáng tuyệt đẹp với những cành lá thon nhỏ hết sức ấn tượng trong vườn. Hầu hết các thực khách đều nói với vị thương gia, sao ông lại để hai chậu kiển to lớn, cành lá tùm chẳng ra sao trước cổng nhà, làm che mất quang cảnh bên trong như vậy. Hãy đưa những chậu bonsai xinh đẹp bên trong kia ra, thì có phải ngôi nhà của ông nhìn sẽ sang trọng hơn hay không? Quý ông bà và anh chị em thân mến, những chậu kiển không được bàn tay nghệ nhân chạm vào để cắt tỉa uống nắng, thì các cành lá sẽ phát triển tự nhiên, mọc lên xum xuê, sẽ trở nên rậm rạp, tùm. Bản thân chúng không mang một vẻ đẹp nghệ thuật nào, mà còn trở nên chướng ngại vật đối với những thứ có giá trị khác ở xung quanh. Do vậy, chúng không được trọng dụng và thậm chí còn bị loại bỏ. Trái lại, những chậu kiển tùm được bàn tay nghệ nhân ân cần cắt tỉa gọn gàng. Ban đầu nhìn có vẻ trơ trụi, thảm hại. Nhưng sau đó, từ thân cây, những cành lá mới được mọc lên tràn đầy sức sống. Thân hình chúng được uống nắng mang dáng vẻ tuyệt đẹp. Cành lá xanh mát trông rất đáng yêu. Và dĩ nhiên, giá trị của chúng được mọi người công nhận. Sự cắt tỉa là điều hết sức cần thiết mà người làm vườn cần phải thực hiện để cho cây lá trong vườn của mình trở nên xinh đẹp và tươi tốt hơn. Điều này thể hiện mối tương quan thân tình giữa người làm vườn và cây lá trong vườn. Phải có cặp mắt nghệ thuật, có đôi tay khéo léo và con tim nhạy cảm với từng chiếc lá, cành cây lắm. Người làm vườn mới có thể biết mình cần cắt những nhánh nào để cây không mất sức và cần tỉa chỗ nào để cành lá mới mọc lên, tạo nên những vẻ đẹp đầy ấn tượng. Và đến lượt những cây lá trong vườn, cũng phải chịu để cho người làm vườn cắt bỏ đi những cành lá trên thân mình. Chịu đau, chịu mất mát, chịu xấu đi trong một khoảng thời gian nào đó, thì mới mong có ngày trở nên xinh đẹp và có giá trị hơn. Tầm quan trọng của việc cắt tỉa được Chúa Giêsu nhấn mạnh trong diễn từ về cây nho thật. Người khẳng định rằng Thầy là cây nho thật và Cha Thầy là người trồng nho. Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái thì người chặt đi, còn cành nào sinh hoa trái thì người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn. Thiên Chúa là chủ nhân và là nghệ nhân của cuộc đời chúng ta. Người luôn mong muốn và có những cách thức cắt tỉa đi những điều nguy hại, cản trở chúng ta tiến đến một cuộc sống có ý nghĩa, tốt lành và thánh thiện ngay ở đời này cũng như đời sau. Chúng ta cầu xin Chúa hãy cắt tỉa đi những cành lá rườm rà của đời mình, những cành lá của ích kỷ, tự cao, ganh ghét và vụ lợi, những cành lá của sự thờ ơ, lười biếng học hỏi lời Chúa, lãnh đạm với bí tích thánh thể, và cả những cành lá của sự hận thù, chia rẽ và thiếu quảng đại chia sẻ với những người xung quanh. Nhờ đó, cây cuộc đời của chúng ta sẽ được sinh hoa trái dồi dào và trở nên hữu ích. Lạy Chúa, những yếu đuối của phận người và bao gánh nặng của cuộc sống khiến cây đời con trở nên rườm rà, mất đi sức sống. Xin Chúa hãy cắt tỉa đi những tư tưởng tiêu cực, những thói quen không tốt và lối sống ích kỷ của chúng con, để từ bàn tay khéo léo của Chúa, màu xanh của cành lá hy vọng và sắc màu rực rỡ của những hoa trái yêu thương phục vụ được trổ sinh trong cuộc đời chúng con. Amen.
Chúa là cây nho, con là cành nho. Chúa đưa con vào mối tình đầu tiên. Chúa khoác con bằng hồng ân, áo trắng của ngàn. Chúa là cây nho, con là cành nho. Con chết mỗi ngày với Ngài cho ngàn tội lỗi. Con sống cho Ngài từ đây trong cuộc đời mới. Kết hợp cùng cây, Chúa muốn con hằng trổ sinh hoa trái thơm lành. Chúa là cây nho, con là cành nho. Chúa muốn con hằng ở lại trong tình yêu Chúa.
Quý vị và các bạn thân mến, Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.